Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây. Thưa quý vị, chương trình tin tức đó đây là những chương trình với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, có những bản tin nói liên quan đến cái hàng không. Một câu chuyện về một cô gái cứu sống phi công của hãng United Airlines. Cái câu chuyện này mang tính nhân văn giữa một đại úy tên là David Wilson và một hành khách mang tên là Early Raymond. Khi mà cái cô Early này lên chuyến bay 2223 của hãng United Airlines ở Houston, Texas á, cô không có hề biết rằng mình sắp gặp lại David, một người mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Trong một cái video hiện đang lan truyền á, thì David Wilson, một phi công của hãng hàng không United Airlines, gặp lại người đã hiến tủy xương cho mình. Đó là hành khách Alexandria Raymond, gần 8 năm sau đó. Năm 2016 thì Wilson được chẩn đoán mắc cái bệnh bạch cầu tụy cấp, một cái loại ung thư máu hiếm gặp và rất là nguy hiểm. Cái tình trạng của Wilson lúc đó trở nên tồi tệ hơn vào tháng 8 năm 2016 và hy vọng của anh dường như là cạn kiệt rồi, và ngay cả máu của anh trai của anh cũng không có phù hợp để mà cứu ông. Cái căn bệnh này cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị, bởi vì số liệu thống kê từ Yale Medicine, tức là trung tâm y tế Yale á, cho thấy chỉ có 29.5% bệnh nhân chỉ sống được thêm nhiều nhất là 5 năm mà thôi. Nhưng mà Wilson đã trải qua 3 đợt hóa trị, nhưng mà các tế bào ác tính cứ không ngừng phát triển. Nhưng mà kỳ diệu thay, ở một nơi xa xôi, một sinh viên đại học trẻ tuổi tên là Ali Raymond trở thành vị cứu tinh của ông. Khi mà Raymond mới 18 tuổi, cô tham gia cái chương trình hiến tủy quốc gia bằng cách lấy cái mẫu máu ở phần má trong một cái buổi gây quỹ của trường đại học. Và khi Raymond được thông báo rằng cái tế bào gốc của cô phù hợp với một người lạ đang cần, cô quyết định ngay mà không có suy nghĩ. CNN cho biết rằng tôi hoàn toàn muốn giúp đỡ ai đó theo cách này. Và cô giải thích rằng cái niềm đam mê của cô đối với y học và sức khỏe cộng đồng đã truyền cảm hứng cho cái quyết định giúp người của mình. Trong khi đó thì lúc mà Wilson tìm kiếm các kết quả trùng khớp có được thông qua cơ sở dữ liệu thì cái tên Ali Raymond đã lóe lên. Tại trung tâm máu khu vực Gulf Coast, cô gái được làm một cái thủ thuật. Không phải là một cuộc giải phẫu mà là cái cuộc tách tế bào tại nơi mà tế bào gốc của cô được thu thập. Sau đó thì các tế bào gốc này được truyền vào cánh tay của Wilson tại trung tâm y tế Đại học Baylor. Ở Dallas, Texas này thưa quý vị. Và cái thủ thuật này không chỉ cứu sống Wilson mà còn thay đổi nhóm máu của ông từ nhóm máu B sang nhóm máu O. Wilson dần dần hồi phục và 18 tháng sau, ông hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại công việc làm phi công cho hãng United Airlines. Và trong thời gian này thì Raymond cũng theo đuổi con đường học vấn và cuối cùng lấy được bằng tiến sĩ và trở thành nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng chuyên về phòng ngừa ung thư tại Đại học California Davis. Vào năm 2018 thì lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp tại một cái sự kiện của trung tâm y tế Baylor, tức là Baylor Medical Center, nơi mà cả hai chia sẻ câu chuyện của mình với các bệnh nhân và nhân viên. Và kể từ đó thì họ duy trì cái mối quan hệ. Raymond được hưởng đặc quyền của United Airlines như một thành viên trong gia đình của viên phi công. Và trong một chuyến bay có Raymond là hành khách thì Wilson đã kể câu chuyện của mình với mọi người trên phi cơ. Rồi đi đến chỗ nữ hành khách đã cứu mạng mình và nói: với tôi, Raymond không chỉ là người cứu mạng mà còn là một người hùng. Tôi sống được chính là nhờ cô ấy. Thật là một câu chuyện cảm động, thưa quý vị. Một cặp đôi đã may mắn thoát chết sau khi phòng ngủ của họ bị một cái khối băng to bằng quả dưa hấu từ máy bay của hãng JetBlue đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles rơi trúng, thưa quý vị. Cái vụ việc này xảy ra từ tháng 1 năm 2024, song gần đây nó mới thu hút được sự chú ý của cái cặp đôi tên là Michael Ree và Liz Ferrarini, chính thức đệ đơn kiện của hãng hàng không JetBlue và cáo buộc cái hãng hàng không này lơ là trước cái lỗi kỹ thuật của máy bay đã gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng. Cặp đôi này cho biết là một cái khối băng lớn từ máy bay đã rơi xuống làm thủng trần nhà của họ, rồi đáp thẳng, thay vì phi cơ đáp xuống nha, cái tảng băng này đáp thẳng xuống giữa phòng ngủ. Tuy nhiên thì may mắn rằng cả hai đã thoát chết. Và trong cái đơn kiện, bên cạnh những cái thiệt hại về vật chất thì Michael và Liz đặc biệt nhấn mạnh tới những cái tổn thương về tinh thần và họ phải chịu đựng kể từ khi vụ việc đã xảy ra. Và đó là cái cảm giác sợ hãi mỗi khi họ ngủ trong chính căn nhà của mình. Cặp đôi này bức xúc hơn khi biết một cuộc điều tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tức là FAA, cho thấy cái chiếc máy bay này của hãng JetBlue trước đó từng được báo cáo là cái hệ thống cấp nước uống nó có vấn đề, khiến cho một cái khối băng đã nó tạo ra dưới gầm phi cơ. Cái đơn kiện nhấn mạnh cái việc JetBlue phải lẽ ra đó phải nhận thức được cái bản chất nghiêm trọng của cái lỗi này từ tháng 7 năm 2003, bởi vì đây là cái thời điểm mà cái khối băng khác cũng rơi từ máy bay xuống khu dân cư ở Shirley, tiểu bang Massachusetts. Tuy nhiên thì thay vì cố gắng tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì JetBlue lại vẫn tiếp tục cho khai thác cái chiếc máy bay đã được 7 năm tuổi này rồi. Và nếu hãng hàng không tiến hành điều tra sâu hơn thì họ có thể sẽ phát hiện ra cái van nước uống và cái ống thoát nước có vấn đề. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cái khối băng to bằng cái quả dưa hấu đã hình thành và rơi xuống nhà của cái cặp đôi này. Một bản tin nữa nói rằng cũng liên quan đến hàng không luôn, là một phi công của hãng Southwest Airlines bị cảnh sát của phi trường buộc rời khỏi buồng lái ngay trước khi khởi hành cất cánh bởi vì ông này ông say xỉn. David Auslop, 52 tuổi, cư dân của New Hampshire, bị bắt tại phi trường quốc tế Savannah Hilton Head ở tiểu bang Georgia vào khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 1 vừa qua. Theo thông báo của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Chatham, thì Auslop bị cáo buộc là điều khiển phương tiện khi say xỉn. Cái từ này giống cho bên Việt Nam hay dùng ha, thưa quý vị, điều khiển phương tiện. Ngay trước khi mà chuyến bay Southwest 73772 chuẩn bị rời Georgia để đi Chicago, thì chuyến bay đã bị trì hoãn khoảng 4 tiếng so với giờ cất cánh dự kiến. Cái hãng tin CBS cho biết rằng cái viên phi công này bị cảnh sát phi trường đưa ra khỏi buồng lái trước khi máy bay cất cánh. Cái nguồn tin mô tả cái phi công này đã tỏa ra mùi rượu và có những dấu hiệu say xỉn khác. Hồ sơ cảnh sát cho thấy Alsop đã đóng tiền bảo lãnh là 3.500 Mỹ Kim và được tại ngoại. Chờ xét xử, giới chức Mỹ không có công bố thông tin nồng độ cồn trong hơi thở hoặc là máu của Alsop. Cái hãng Southwest Airlines nói rằng là chúng tôi đã nắm được thông tin liên quan đến một nhân viên trên chuyến bay 3772 sáng nay là từ Savannah và nhân viên này đã bị đình chỉ công tác. Hãng hàng không cũng cho biết là hành khách trên chuyến bay đã được sắp xếp lên chuyến bay khác trong khi cái chuyến bay 3772 bị đình trệ. Mặc dù cái việc này là ít khi gặp lắm, nhưng mà cái viên phi công bị bắt hoặc bị đình chỉ vì uống rượu quá mức trước chuyến bay không phải là chưa từng xảy ra, thưa quý vị. Được biết rằng năm ngoái có một phi công của hãng Delta cũng bị kết án 10 tháng tù ở Scotland vì say xỉn trước khi bay. Và tháng 5 năm 2024 thì Japan Airlines cũng hủy một chuyến bay từ Dallas đến Tokyo khi mà phát hiện cái viên phi công uống rượu vào đêm trước khi bay. Và dù viên phi công này không có vi phạm quy định của hãng về việc uống rượu trong vòng 12 giờ trước khi khởi hành, nhưng mà Japan Airlines cũng đã hủy chuyến bay để đánh giá sức khỏe thể chất và tinh thần của viên phi công. Thiệt là nguy hiểm ha quý vị, mình lái xe trong lúc say xỉn cũng đã rất nguy hiểm rồi, mà huống hồ mình làm viên phi công lái một chiếc máy bay chở hàng trăm người. Thật là không biết nói gì nữa. Một bản tin khác, Edwin Castro, người trúng giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ Mỹ Kim, vô cùng buồn bã khi mà cái căn biệt thự trị giá 3,8 triệu Mỹ Kim ở Malibu bị thiêu rụi trong cái vụ cháy ở Palisades tàn khốc vừa qua đó, thưa quý vị. Sau khi trúng 2,04 tỷ Mỹ Kim từ cái giải xổ số Powerball vào tháng 11 năm 2022, thì cái ông Edwin Castro này quyết định chi 3,8 triệu Mỹ Kim để mà tậu cho mình một cái căn biệt thự sang trọng ở Malibu. Malibu này là khu nhà giàu ở Los Angeles đó thưa quý vị. Nhưng mà thật không may, cái bất động sản đắt giá này của Castro đã bị phá hủy hoàn toàn trong cái vụ cháy rừng kinh hoàng của Palisades theo tờ New York Post. Và sau khi bị đám cháy rừng quét qua thì tất cả những gì sót lại trong cái căn biệt thự bên bờ biển của Castro chỉ là một vài cột bê tông trơ trụi mà thôi. Và theo truyền thông địa phương thì trước đó cái biệt thự này từng có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm và gần khách sạn Chito Marmont của biểu tượng của Hollywood. Một cái đoạn phim do The US thu thập được cho thấy cái gara trong căn biệt thự nơi mà để một cái bộ sưu tập những cái chiếc siêu xe đắt giá của Castro nay cũng chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Trước đó thì nhờ sở hữu của ngôi biệt thự này mà Castro trở thành hàng xóm của hàng loạt những cái nghệ sĩ nổi tiếng như Ariana Grande, Dakota Johnson hay là Jimmy Kimmel. Nhưng mà thưa quý vị, theo cái bản tin này thì ông này ổng bị cháy cái căn nhà chỉ có 3,8 triệu Mỹ Kim mà thôi, trong khi ổng trúng số đến 2,04 tỷ Mỹ Kim. Đâu có nhầm nhò gì đối với ông, hả phải không thưa quý vị? Một bản tin khác nói cái những cái người phụ nữ cao tuổi Nhật Bản phạm pháp để được ngồi tù. Tại hành lang nhà tù nữ Tochiji, nhiều phạm nhân cao tuổi lê bước chậm rãi, phải bám vào bờ tường để đi cho vững hoặc là dùng những cái xe tập đi. Nhà tù nữ Tochiji là trung tâm giam giữ phụ nữ lớn nhất Nhật Bản. Những người thụ án ở đây phản ảnh xã hội già hóa bên ngoài cũng như cái tình trạng cô độc của người cao tuổi ở Nhật Bản. Và một số quản giáo cho biết rằng cái vấn nạn cô độc nghiêm trọng đến nỗi một số tù nhân lớn tuổi chỉ muốn ngồi sau song sắt đến chết mà thôi. Cái quản giáo nhà tù nữ ở Tochiji nói rằng trong một cái lần hiếm hoi mà nhà tù này đồng ý gặp gỡ với truyền thông hồi tháng 9 năm 2004 nói rằng thậm chí có những người muốn trả 20.000 đến 30.000 yên, tương đương với 130 đến 190 Mỹ Kim mỗi tháng để được sống ở đây vĩnh viễn, tức là muốn ở tù á. Có rất nhiều người tốt trong nhà tù này, bởi vì đây có lẽ cuộc sống ổn định nhất với tôi. Một phạm nhân 81 tuổi tên là Kaeka Akiyo đang thụ án vì tội ăn cắp vặt bày tỏ. Những cái nữ phạm nhân ở Tochiji phải làm việc trong các nhà máy của nhà tù, nhưng nhiều người không coi lao động là vấn đề lớn. Họ được ăn uống, chăm sóc sức khỏe miễn phí, lại có người bầu bạn, điều mà họ thiếu hẳn khi mà họ sống ở bên ngoài. Yoko, 51 tuổi, đang thụ án cái tội danh ma túy lần thứ 5 trong vòng 25 năm qua, cho biết mỗi khi quay lại bà thấy các phạm nhân ở Tochiji ngày càng già hóa. Một số cố tình phạm pháp để được vào tù lần nữa nếu mà hết tiền, bà Yoko nói. Và đây là lần thứ hai bà Akiyo ngồi tù vì trộm đồ ăn sau lần thụ án đầu tiên vào năm khi bà 60 tuổi. Và tôi sẽ không làm vậy nếu có cuộc sống thoải mái và tài chính ổn định, bà Akiyo giải thích như vậy. Cái thời điểm mà thực hiện cái vụ trộm thứ hai á, cái bà Akiyo phải sống với cái khoản lương hưu rất khiêm tốn và được trả 2 tháng một lần. Và khi trong túi còn chưa đầy 40 Mỹ Kim, trong khi 2 tuần nữa mới có lương hưu, bà Akiyo bà kể lại là tôi đã có một cái quyết định tồi tệ là ăn trộm vặt và nghĩ đó chỉ là cái vấn đề nhỏ thôi. Bà nói rằng trước khi vào tù, con trai 43 tuổi sống cùng bà đã nói con ước rằng mẹ biến mất đi. Sau đó tôi không còn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh nữa. Tôi nghĩ rằng mình sống chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ muốn chết mà thôi. Cụ bà 81 tuổi nói như vậy. Và trộm cắp là cái tội danh phổ biến nhất mà các tù nhân lớn tuổi ở Nhật Bản phạm phải. Đặc biệt là nữ giới. Và theo thống kê của chính phủ năm Nhật Bản năm 2022, thì 80 phạm nhân nữ đang phải thụ án trong nhà tù trên toàn quốc là do tội trộm cắp. Có một số người như cái bà Akiyo hồi nãy làm vậy để mà sinh tồn mà thôi. Nhưng mà theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển của Nhật Bản thì 20% người Nhật Bản trên 65 tuổi sống trong cái cảnh nghèo đói so với mức trung bình là 14,2% của 38 quốc gia thành viên. Nhiều người tìm đến nhà tù vì lạnh hoặc đói. Họ còn được điều trị y tế miễn phí khi ngồi tù, nhưng sẽ phải tự trả tiền khi mà được tự do. Cho nên một số người vẫn muốn ở lại đây lâu nhất có thể. Một quản giáo nhà tù cho biết, và cái lượng tù nhân trên 65 tuổi ở Nhật Bản đã tăng gấp 4 lần từ năm 2003 cho đến năm 2022, đã làm thay đổi cái bản chất xử phạt của án tù. 20% phạm nhân ở nhà tù nữ Tochiji là người cao tuổi, buộc nhà tù phải điều chỉnh lại cơ chế quản lý tù nhân cho phù hợp. Bà Megumi, một quản giáo khác, cho biết rằng là chúng tôi đang phải thay bỉm cho họ nè, giúp họ ăn uống tắm rửa, và nơi đây bây giờ giống cái viện dưỡng lão hơn là nhà tù. Bà còn cho biết rằng một phần lớn các vấn đề các phạm nhân là không được hỗ trợ đầy đủ và hỗ trợ hiệu quả khi mà mãn hạn tù cũng như là tái hòa nhập xã hội. Bởi vì khi mà về với cuộc sống bình thường thì họ không có ai chăm sóc. Một số thì bị gia đình bỏ rơi, sau nhiều lần phạm pháp thì họ không có nơi nào để về. Giới chức Nhật Bản cũng thừa nhận cái vấn đề này. Cái bộ phúc lợi từ năm 2021 cũng tăng cường can thiệp sớm, cải thiện cái khả năng hỗ trợ người cao tuổi dễ bị tổn thương trong các trung tâm cộng đồng. Và Bộ Tư pháp cũng triển khai các chương trình riêng cho phạm nhân nữ, hướng dẫn họ tự lập, định hướng các mối quan hệ gia đình. Và nhóm cư dân cao tuổi ở Nhật Bản cũng đang tăng nhanh. Và nước này đang dự kiến cần đến 2,72 triệu điều dưỡng viên vào năm 2040 để mà chăm sóc những người cao tuổi. Chính phủ cũng đang nỗ lực khuyến khích người trẻ thu hút lao động nước ngoài tham gia vào cái ngành điều dưỡng của Nhật Bản. Và cái khoảng trống này hiện đang hiện hữu rõ nét tại nhà tù Tochiji, khi mà các quản giáo phải chủ động yêu cầu những phạm nhân có kinh nghiệm điều dưỡng chăm sóc cho những bạn tù cao tuổi khác. Và một trong những người như vậy đó là bà Yoko, 51 tuổi, mà như vừa kể ở trên, thụ án vì tội danh ma túy. Nhà tù tiếp tục chật kín phạm nhân có tóc hoa râm. Cụ bà Akiyo, mẹ hàng tù vào tháng 10 năm 2024, đã trả lời các phóng viên một tháng trước khi trả tự do. Bà cho biết rằng bản thân vô cùng xấu hổ và sợ phải đối mặt với con trai của bà. Bà nói rằng ở một mình khó khăn lắm. Tôi rất xấu hổ khi mà rơi vào hoàn cảnh này, và nếu mạnh mẽ hơn, tôi đã có thể có một cuộc sống khác. Nhưng bây giờ tôi đã quá già, thưa quý vị. Và thưa quý vị, qua bản tin này cũng thấy rằng đó là cái vấn đề xã hội không chỉ riêng tại Nhật Bản, mà hầu hết tại các nước trên thế giới. Đối với những người già cô độc, và với cái tiền lương hưu ít ỏi, không đủ sống, đã đẩy họ có những cái suy nghĩ tiêu cực, đó là trộm cắp vặt hoặc làm cái điều gì đó để được vô tù, để được sống cuộc sống có bạn bè, được chăm sóc y tế, được ăn uống. Và cái điều mà khi mà cái nhà tù đã quá tải rồi, với cái mức giam không có được như họ mong muốn, họ ra ngoài rồi họ lại tiếp tục cứ như vậy, cái vòng luẩn quẩn, thưa quý vị. Một cái quán cà phê ở Đức không có dành cho đàn ông. Đó là quán cà phê tên là Bar Bresta. Ở Bremen, một thành phố cổ kính và xinh đẹp của nước Đức, có một cái quán cà phê chỉ dành riêng cho phụ nữ và trẻ em mà thôi. Chủ quán là Sumeza Zumberi, một cô học sinh trung học chỉ mới 18 tuổi. Zumberi muốn phá vỡ khuôn mẫu lấy tên là Bar Bresta. Cái quán chuyên bán cà phê, kem và món tráng miệng. Tất cả chỉ dành cho khách hàng là phụ nữ và trẻ em. Đàn ông không được tiếp đón. Và cái quán cà phê Paresa này ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây tranh cãi, và cũng là một cái điều mới lạ trong ẩm thực của nước Đức. Tại khu phố của Brodingen, nơi mà Zumberi mở quán cà phê, thì phụ nữ thường cảm thấy không thoải mái khi ở những cái quán cà phê mà đông đúc đàn ông đàn bà. Và Zumberi, cái cô bé này muốn tạo ra một không gian nơi mà phụ nữ có thể thư giãn mà không cảm thấy bị ai đó để ý, dòm ngó hay là phán xét. Và Paresa được đánh giá không những có thức uống, bánh ngọt và kem ngon, mà còn là nơi để nghỉ ngơi hết sức thoải mái. Cô bé Zumberi này chia sẻ cái tên Paresa là cái để mà để nhắc nhở cô về cái nguồn gốc của mình. Bởi vì ở Đức, đôi khi cô quên mất mình đến từ đâu. Và trong tiếng Albania, thì Paresa là dùng để chỉ một phụ nữ chăn cừu, nhưng đảm nhận trách nhiệm ở nhiều lĩnh vực. Hiện thời thì cô chủ nhỏ Zumberi này đang học trung học và chuẩn bị lấy bằng lái xe, nên vẫn cần bố mẹ giúp điều hành quán. Là một chủ doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thì cha của Zumberi giải quyết các vấn đề tài chính và bảo hiểm, trong khi mẹ cô giúp đỡ trông coi quán. Bố của Zumberi mơ ước mở một quán cà phê từ lâu, và sau khi làm nhiều công việc trong vòng 30 năm ở Đức thì ông bắt đầu lên kế hoạch này với gia đình. Ông bàn với vợ con là phải làm một cái gì đó khác biệt, bởi vì khu vực này vốn có nhiều quán rồi, mở tiệm mới mà giống họ thì khó cạnh tranh lắm. Và mặc dù cái ý định của Zumberi mang tính tích cực, nhưng mà cái việc mở quán Paresa cũng gây nhiều phản ứng trái chiều. Một số người ở đàn ông chỉ trích là Paresa là coi quán này có sự phân biệt đối xử và mở ra mà chỉ phục vụ phụ nữ và trẻ con, và mang cái tiếng là gây chia rẽ. Tuy nhiên thì nhiều người khác lại nhìn nhận tình hình theo cái hướng thực tế hơn. Họ cho rằng cái quán cà phê Barista này cuối cùng cũng cung cấp một cái địa chỉ tụ họp dành riêng cho phụ nữ, đặc biệt là người Hồi giáo, nơi mà họ tìm được cái cảm giác dễ chịu và thoải mái. Và ai nói gì thì nói, Zimbri vẫn lạc quan. Cô cho biết rằng quán nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực. Có nhiều khách ủng hộ tới thường xuyên và họ cảm thấy Barista như là nhà của mình. Và cái địa danh Bremen nổi tiếng với cái dòng sông Weser dịu dàng và gắn liền với những cái chuyện cổ tích tuổi thơ, chẳng hạn như là cái chuyện cổ Grimm nè, công chúa ngủ trong rừng, Bạch Tuyết và bảy chú lùng. Cho nên khi mà có dịp tới Đức á, quý vị cũng nên một lần ghé thử cái quán Barista của cô bé Zimberi thử xem. Và tất nhiên không phải là đàn ông nhé, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình tin tức đó đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một ngày còn lại thật vui vẻ. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần vào lần sau.